Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu ngày 30 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 50 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2022, tiến độ tổ chức các hoạt động chào mừng, công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Nhập nhèm trái cây mang thương hiệu nhập khẩu. Mô hình điểm trong công tác dân vận hiến đất mở rộng đường ở phường Phan Đình Phùng. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 29 tháng 9, các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 50, khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2022. Tiến độ tổ chức các hoạt động chào mừng, công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. 9 tháng qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo của cấp ủy, sự điều hành chủ động của chính quyền, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ thành phố đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 28.500 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 25.100 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 9 tháng ước đạt trên 1.540 tỷ đồng, bằng trên 77%. Sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt trên 40.290 tấn, bằng 102,1% kế hoạch, bằng 98,9% cùng kỳ năm 2021. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022. Cấp ủy đã lãnh chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đã kết nạp mới 282 đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức cho 278 đảng viên dự bị. Đến thời điểm này, các hoạt động nội dung chuẩn bị phục vụ lễ kỷ niệm và chương trình lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố đã và đang được triển khai tích cực theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố 9 tháng và giải pháp 3 tháng cuối năm, cũng như đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung cụ thể của chương trình kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao tinh thần nỗ lực cố gắng của Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng ban đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong 9 tháng qua, cũng như việc triển khai thực hiện kế hoạch chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ trong 3 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục lãnh đạo các đơn vị chuyên môn đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu công tác thu ngân sách năm 2022, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn. Đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, rà soát, thống kê, đánh giá đội ngũ cán bộ luân chuyển tại cơ sở để tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ theo đúng quy định của Đảng. Về tiến độ tổ chức các hoạt động chào mừng, công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, đồng chí yêu cầu Ban tổ chức lễ kỷ niệm cũng như Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung công việc được giao theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, đảm bảo cho buổi lễ kỷ niệm cũng như chương trình chào mừng diễn ra thành công tốt đẹp. Ngày 29 tháng 9, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19 để đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2022. 9 tháng qua, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức 2 kỳ họp, xem xét 40 báo cáo tờ trình và thông qua 21 dự thảo nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết về công tác cán bộ, 3 nghị quyết thường kỳ, 15 nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên. Tổ chức 9 phiên họp thường kỳ để xem xét thống nhất nội dung chương trình giám sát, khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, hai ban Hội đồng nhân dân thành phố. Thường trực Hội đồng nhân dân, hai ban Hội đồng nhân dân thành phố đã thực hiện 4 cuộc giám sát, tổ chức tập huấn chuyên môn cho 704 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. hướng dẫn các xã phường tổ chức kỳ họp chuyên đề để kiện toàn công tác tổ chức cán bộ theo quy định của luật, đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, tích cực tham gia các cuộc họp của Ủy ban Nhân dân thành phố, tham dự các chương trình tiếp xúc cử tri, xem xét và cho ý kiến 16 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp do Ủy ban Nhân dân thành phố trình, thực hiện việc tiếp công dân định kỳ, tiếp nhận và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết 11 đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác đánh giá cao hoạt động của Thường trực và hai ban Hội đồng Nhân dân trong 9 tháng qua. Trong đó, việc phối kết hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền. Đồng thời, đồng chí yêu cầu Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và hai ban của Hội đồng Nhân dân tập trung cho các cuộc tiếp xúc cử tri, kỳ họp thường lệ và chuyên đề cuối năm. Tiếp tục xây dựng kế hoạch khảo sát, giám sát các nội dung tại một số phòng của Ủy ban Nhân dân thành phố về một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ, thu ngân sách, cùng một số nội dung định kỳ theo luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện 14 cuộc kiểm tra giám sát đối với 162 lượt tổ chức đảng và 173 lượt đảng viên, tăng 5 cuộc, tăng đối tượng kiểm tra giám sát là 92 tổ chức đảng, 173 lượt đảng viên. So với cùng kỳ của nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kiểm tra giám sát 10 cuộc đối với 43 lượt tổ chức đảng và 109 đảng viên, tăng 2 cuộc so với cùng kỳ nhiệm kỳ trước, tăng 12 lượt tổ chức đảng và 84 lượt đảng viên được kiểm tra giám sát trực tiếp. Đặc biệt, đối với nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy luôn vượt chỉ tiêu được giao. Năm 2021, thực hiện kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm vượt 33,3%, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm vượt trên 300%. Riêng 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã hoàn thành chỉ tiêu cả năm kiểm tra tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm vượt 33,3% chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, cấp ủy cơ sở đã thực hiện kiểm tra 134 lượt tổ chức đảng và 226 lượt đảng viên, giám sát 80 tổ chức đảng, 323 lượt đảng viên đảm bảo theo chương trình kế hoạch đề ra. Cùng với việc tăng số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát cũng được Đảng bộ thành phố coi trọng, đảm bảo đúng quy trình, quy định và luôn chú trọng công tác thẩm tra xác minh. Sau các cuộc kiểm tra giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đều ban hành thông báo kết luận chỉ rõ ưu, khuyết điểm, hạn chế tồn tại, nguyên nhân và chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục đối với từng đối tượng được kiểm tra giám sát, đồng thời quan tâm kiểm tra giám sát thực hiện các thông báo kết luận và việc khắc phục những hạn chế tồn tại được chỉ ra qua các cuộc kiểm tra giám sát. Cùng với công tác kiểm tra giám sát, Đảng bộ thành phố thực hiện nghiêm túc công tác thi hành kỷ luật của Đảng. Từ năm 2021 đến hết tháng 6 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật 15 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 20 đảng viên. Sáng ngày 30 tháng 9, Đảng bộ phường Túc Duyên tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2022 cho 14 đảng viên. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Trong đợt này, Đảng bộ phường Túc Duyên có 14 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và truy tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho một đảng viên. Việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn của Đảng nhằm ghi nhận công lao, đóng góp cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy mong muốn các đồng chí đảng viên vừa được nhận huy hiệu Đảng tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, đồng thời tiếp tục là những tấm gương mẫu mực tại địa phương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tuyên truyền vận động gia đình, cán bộ, đảng viên, nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần tham gia xây dựng phường Túc Duyên và thành phố Thanh Nguyên ngày càng phát triển văn minh hiện đại. Nhân dịp này, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thông tin nhanh tới các đồng chí đảng viên về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, tiến độ thực hiện các công trình dự án trọng điểm, kế hoạch tổ chức chương trình kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thanh Nguyên. Sáng ngày 30 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tổ chức chương trình gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên dự kiến tổ chức chương trình gắn biển đối với 3 công trình gồm nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc, nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, trung tâm điều hành đô thị thông minh và hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thời gian dự kiến tổ chức gắn biển vào sáng ngày 11 tháng 10 năm 2022. Còn 2 công trình là xây dựng trường mầm non Hương Sơn và nâng cấp trường mầm non Phan Đình Phùng giao cho Ban Quản lý Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, chuẩn bị các điều kiện tổ chức gắn biển trước ngày 11 tháng 10 năm 2022. Để tổ chức thành công chương trình gắn biển các công trình chào mừng, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, đơn vị, địa phương liên quan, trong đó yêu cầu tập trung vào công tác trang trí khánh tiết, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông. Trên cơ sở phân công của Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho chương trình gắn biển các công trình chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Ngày 30 tháng 9, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên tổ chức sơ kết công tác chữ thập đỏ 9 tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 2 khóa 12, nhiệm kỳ 2022-2027. 9 tháng qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp của thành phố Thái Nguyên đã huy động sự đóng góp hỗ trợ từ nhiều nguồn để trợ giúp cho trên 9.000 lượt các đối tượng khó khăn, hộ nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam bằng tiền mặt, hàng hóa, lương thực, thực phẩm với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng. Thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Hội cơ sở đã vận động các nhà hảo tâm tặng gần 5.000 suất quà với tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng. Thăm tặng quà cho trên 1.270 đối tượng chính sách, hỗ trợ xây một nhà nhân đạo, sửa chữa 3 nhà cho hộ nghèo trên địa bàn trị giá trên 210 triệu đồng. Đã có 33 địa chỉ nhân đạo được gắn tại các phường xã. Tuyên truyền vận động được trên 3.000 lượt người tham gia hiến máu với trên 1.800 đơn vị máu an toàn. Bên cạnh đó, các phong trào và hoạt động chăm sóc sức khỏe, công tác xây dựng quỹ, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ, phòng ngừa và ứng phó thảm họa cũng được hội triển khai thực hiện có hiệu quả. Cũng tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 2 khóa 12, nhiệm kỳ 2022-2027 để thông qua chương trình làm việc toàn khóa, quy chế hoạt động của Ban chấp hành hội và Ban kiểm tra thành hội khóa 12, kiện toàn Ban chấp hành và Ban thường vụ hội, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, khi đời sống người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, đặc biệt là tại khu vực thành thị, thì các quầy hàng, cửa hàng bán trái cây tươi nhập khẩu cũng được tăng lên nhanh chóng với giá bán không hề rẻ và mức giá bán mỗi nơi cũng rất khác, gây tâm lý hoài nghi cho người mua. Nhiều người đặt câu hỏi, làm thế nào để biết được thực hư nguồn gốc các loại hoa quả này và mức giá phải mua liệu có tương xứng với giá trị thực của sản phẩm. Dạo quanh một số chợ và các cửa hàng bán quả tươi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, điều chúng tôi dễ dàng nhận thấy đó là sự đa dạng về mẫu mã và chủng loại với sự bày biện rất bắt mắt. Không giống như nhiều năm về trước, các loại quả thường chỉ có theo mùa. Những năm gần đây, hầu như loại quả nào cũng được bày bán quanh năm. Sở dĩ có sự thay đổi này, một phần là do lượng quả mà các thương lái nhập về từ các nước ngày càng phong phú, đa dạng. Điều này đã giúp người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn, cũng như giúp đời sống ẩm thực của người dân cũng trở nên đa dạng, phong phú hơn. Tuy nhiên, làm thế nào để biết loại quả mình mua có đúng là hàng nhập khẩu theo lời giới thiệu, quảng cáo hay không là câu hỏi mà rất nhiều người mong muốn tìm được lời giải. Vì trên thực tế, rất khó để khách hàng có thể yêu cầu người bán cung cấp hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Vì thế, đa số mọi người đi mua đều bằng niềm tin đối với nơi bán hàng hoặc do thấy phù hợp với túi tiền và nhu cầu mà không quá quan trọng nguồn gốc. Từ thực tế này nên tình trạng trái cây Trung Quốc sau khi được đưa vào thị trường nội địa đã được nhiều thương lái gắn tem mác hàng nhập khẩu từ nhiều nước khác nhau như táo New Zealand, Mỹ, nho, cam Úc, lê Hàn Quốc, Nam Phi, nhằm tăng giá bán mà vẫn được người tiêu dùng dễ dàng chấp nhận. Có một thực tế là rất khó để người mua biết được giá trị thực của các loại hoa quả nhập khẩu. Càng khó hơn khi theo kết quả khảo sát của chúng tôi, cùng một loại quả, táo, nho, cam, lê, nhưng giá bán tại chợ thấp hơn rất nhiều so với các cửa hàng siêu thị. Đơn cử như táo da, tại chợ Thái có giá trung bình là 70.000 đồng trên 1 kg, thì tại các cửa hàng hoa quả sạch có giá từ 160 đến 170.000 đồng trên 1 kg. Nho móng tay giá tại chợ là 145 đến 150.000 đồng trên 1 kg. Cửa hàng hoa quả sạch là trên dưới 300.000 đồng trên 1 kg. Quýt Úc tại chợ có giá 120.000 đồng trên 1 kg. Tại cửa hàng hoa quả sạch có giá 170 đến 180.000 đồng trên 1 kg. Lê Hàn Quốc tại chợ có giá 80.000 đồng trên 1 kg. Cửa hàng hoa quả sạch có giá 120 đến 130.000 đồng trên 1 kg. Trước thực tế này, thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngày 23 tháng 9, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với các cơ sở kinh doanh trái cây tươi nhập khẩu trên địa bàn. Theo đó, chỉ sau 5 ngày ra quân, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 9, lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh đã kiểm tra giám sát được 23 cơ sở, trong đó xử lý 5 cơ sở, với mức phạt gần 31 triệu đồng. Trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 40 triệu đồng, trị giá hàng tịch thu 1,8 triệu đồng. Trong số này đáng chú ý là vụ kiểm tra cửa hàng do bà NTL làm chủ tại chợ Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Đoàn kiểm tra phát hiện 1,4 tấn hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm dưa vàng 640 kg, lựu đỏ 340 kg, táo xanh 400 kg, tổng trị giá hàng hóa là 25 triệu đồng. Các sản phẩm này đều có bao bì bằng chữ nước ngoài, Trung Quốc, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có tài liệu kèm theo hàng hóa. Cửa hàng cũng không thực hiện việc niêm yết giá. Bà N khai nhận mua số hàng hóa này, hàng từ người quen ở một chợ đầu mối tại Hà Nội và không có hóa đơn chứng từ liên quan. Đối với 4 vụ vi phạm còn lại, lực lượng quản lý thị trường phát hiện phối hợp kiểm tra, xử lý khi đang trong quá trình lưu thông với hàng hóa vi phạm, gồm nho, dưa vàng, hồng. Nếu lượng hàng hóa này không được phát hiện, thì nó sẽ được dừng lại ở đâu? Tại các chợ, quầy hàng hay cửa hàng trái cây nhập khẩu, siêu thị? Theo ông Trần Khánh Phương, đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh, song hành với công tác kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh mặt hàng hoa quả tươi, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, cam kết không kinh doanh trái cây nhập lậu, giả mạo về nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về an toàn thực phẩm. Có thể nói, trái cây tươi là một trong những mặt hàng lương thực thực phẩm mà người tiêu dùng chủ yếu sử dụng để ăn trực tiếp, nên chất lượng sản phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dùng. Chính vì thế, việc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, như có thể xảy ra ngộ độc ngay sau khi ăn hoặc được tích lũy qua thời gian rồi gây ra các loại bệnh cho con người, trong đó có bệnh ung thư. Chính vì thế, việc tăng cường quản lý, giám sát và kiểm tra đối với mặt hàng này là một vấn đề hết sức cần thiết và cần được các ngành chức năng thực hiện thường xuyên. Đồng thời qua đó cũng sẽ giúp người tiêu dùng mua được các sản phẩm đúng với giá trị thật, cũng như giúp làm lành mạnh hóa thị trường đối với mặt hàng này nhằm bảo vệ các tổ chức cá nhân làm ăn chân chính.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, gần 500 hộ trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, một phường trung tâm của thành phố Thái Nguyên, đã đồng lòng hiến hàng trăm mét vuông đất, sẵn sàng tháo dỡ hàng rào, các công trình kiên cố trên phần đất nhà mình để giải phóng mặt bằng, hiến cho đơn vị thi công thực hiện việc nâng cấp và mở rộng các tuyến đường trên địa bàn phường. Nhờ vậy mà nhiều con đường chật chội trước đây nay đã được mở rộng, khang trang, sạch đẹp, giúp cho đô thị của phường ngày càng khởi sắc, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Con đường Nguyễn Đình Chiểu có chiều dài hơn 1 km, nối từ trục chính đường Hoàng Văn Thụ tới phường Phan Đình Phùng, là một con đường huyết mạch của phường. Trên trục đường này có dân cư đông đúc và nhiều trường học. Do đường hẹp nên thường xuyên xảy ra tắc đường. Sau khi có chủ trương của thành phố đầu tư kinh phí cho địa phương cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường, tổ dân phố 12 đã họp và thành lập ban vận động đến từng nhà dân ở sát đường để tuyên truyền vận động. Nhà bà Trần Thị Hoài Thu có đất nằm trên trục đường, đã vận động các con, cháu cùng hiến đất, tháo dỡ và xây lại các công trình trên đất với trị giá hơn 1 tỷ đồng. nói về việc vận động con cháu, gia đình mình hiến đất. Bà Thu nói:
trong nhà là gia đình là chồng con đầu tiên thì cũng tính toán một tí rồi, vì thế thì nhà mình mất nhiều quá, bởi vì đất thổ cư và khu vực này là đến bây giờ là nó cũng hết nhiều tiền. Thế nhưng mà là còn hơn là để đi chật, đi vướng, rồi mọi người lại xảy ra tai nạn nhiều, cho nên là tốt nhất là cứ nâng cấp đường cho đẹp đẽ và đẹp cả nhà mình.
Còn ông Nguyễn Quang Hiếu, tổ trưởng tổ dân phố 12 cho biết về quá trình vận động và tham gia hiến đất của các gia đình trên địa bàn tổ.
Trong cái quá trình thực hiện thì cái thuận lợi thì thực tế mà nói khoảng 90% là người dân đã đồng tình ủng hộ. Thế còn lại 10% thì người ta, tức là cái đồng thuận nó không cao. Vì cái lợi ích, tức là cái hy sinh người ta nó quá nhiều với cái điều kiện kinh tế ta khó khăn. Chính vì vậy thì chúng tôi thành lập cái ban vận động này, tuyên truyền phổ biến đến từng hộ gia đình, những hộ khó khăn nhất. Có những hộ mà có thể đi đến 5-6 lần khi mà triển khai đường thì đều người dân ta đều đồng thuận với cái chủ trương của nhà nước.
Cùng với việc mở rộng các con đường chính liên tổ, liên phường, nhiều đường ngõ nhỏ hẹp cũng đã được cấp ủy, chi bộ, các tổ dân phố vận động nhân dân tham gia hiến đất mở đường. Nhiều hộ còn tự đóng góp hoàn toàn để mở rộng đường ngõ. Con ngõ 392 nằm trên trục chính đường Phan Đình Phùng. Trước đây chiều rộng chưa đến 2 mét khiến việc đi lại của các hộ dân gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều lần vận động, hộ gia đình ông bà Vũ Thị Lan đã phá dỡ ngôi nhà cấp 4 cũ đang cho thuê, hiến 80cm để mở rộng con đường ngõ 392. Chia sẻ về việc làm của gia đình để mở rộng ngõ 392, bà Lan cho biết.
Vì cộng đồng, vì tất cả các bà con ở trong đường ngõ này có con đường rất là hẹp, thường thường là xảy ra tai nạn và các cháu học sinh đi học thì không đảm bảo an toàn giao thông. Nên là tôi đã bàn bạc với gia đình và quyết tâm là hiến đất cho nhà nước để cùng với nhà nước làm nên một con đường cho nó khang trang sạch sẽ.
Từ chủ trương của thành phố về việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, ngõ phố, góp phần làm đẹp bộ mặt đô thị của thành phố đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, phường Phan Đình Phùng đã đưa vào nghị quyết hàng năm để tuyên truyền, triển khai tới các tổ dân phố thực hiện. Phường đã được thành phố cấp hơn 40 tỷ đồng để thực hiện việc nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường liên tổ. Bằng nhiều cách làm hay sáng tạo trong công tác dân vận và hạt nhân là sự chỉ đạo của cấp ủy và ban công tác mặt trận các tổ, nên đã tập hợp và tạo sự được đồng thuận cao trong nhân dân. Nhờ vậy, từ năm 2018 đến nay, đặc biệt là gần 2 năm qua, trên địa bàn phường mở rộng được gần 5 km đường với gần 500 hộ, hiến hơn 10.000 m2. Tổng giá trị đất và tài sản trên đất đã hiến lên tới gần 100 tỷ đồng. Nói về việc triển khai thực hiện chủ trương về hiến đất mở đường trên địa bàn thời gian vừa qua, cũng như kế hoạch trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương mình, ông Trần Đình Thìn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng cho biết.
Thực hiện cái chủ trương chấp thuận của thành phố thì năm 2022 và năm 2023 thì thành phố đã đầu tư cho phường trên 10 tỷ đồng để cải tạo nâng cấp tuyến đường phố Dương Rồng giai đoạn 2 và tuyến đường từ đường Cách Mạng tháng 8 vào cổng trường tiểu học Nha Trang. Sau khi có chủ trương của thành phố, Ủy ban nhân phường cũng đã vận động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng hai cái tuyến đường này. Thế và 100% các hộ gia đình trên hai cái trục đường này đã đồng thuận. Dự kiến sẽ khởi công hai cái tuyến đường này trong tháng 10 năm 2022 và sẽ hoàn thành vào trong quý 1 năm 2023 theo đúng tiến độ của thành phố giao.
Có thể thấy, từ chủ trương đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền thành phố cùng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là trong công tác dân vận, nên đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, từ đó giúp người dân hiểu và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, chung tay xây dựng đô thị phường nói riêng và thành phố Thanh Nguyên nói chung ngày càng khang trang, sạch đẹp và phát triển. Và mô hình vận động nhân dân hiến đất mở rộng các tuyến đường trên địa bàn phường Phan Đình Phùng đã được chọn là mô hình điểm trong công tác dân vận của thành phố và tỉnh trong năm qua. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 30 tháng 9, ngày 1 tháng 10 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc công khai hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Trọng sử dụng đất tại tổ 8, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Trọng sử dụng đất tại tổ 8, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá thông báo, hiện nay ông Nguyễn Trọng có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khu đất tại tờ bản đồ số 16, số thửa 6, diện tích 96m², loại đất ODT, nguồn gốc sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của gia đình bà Lâm Thắng Mỹ và ông Hồ Quang Hiệu năm 2012. Đất do bà Lâm Thắng Mỹ và ông Hồ Quang Hiệu nhận chuyển nhượng của gia đình bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Đỗ Sơn sinh năm 1994. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá thông báo để nhân dân được biết, trong thời gian thông báo, nếu ông bà nào phát hiện hành vi khai báo hồ sơ không trung thực hoặc có thắc mắc khiếu kiện về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Trọng, thì gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá để kịp thời giải quyết. Sau thời hạn thông báo, mọi ý kiến khiếu nại đều không được xem xét giải quyết. Thông báo tìm chủ sở hữu đối với tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Đội quản lý thị trường số 2, địa chỉ số 6, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên thông báo vụ việc như sau. Ngày 18 tháng 7 năm 2022, đội quản lý thị trường số 2 phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành khám xe ô tô biển kiểm soát 17C15173 đang dừng đỗ trên đường Quang Trung, đoạn qua địa phận tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Kết quả khám ghi nhận trên xe đang vận chuyển 3.600 chai bia nhãn hiệu Yanjing là hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ. Đến thời điểm hiện tại, chưa xác định được chủ sở hữu của số hàng trên. Đội quản lý thị trường số 2 đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên và bảo quản tại kho của đơn vị. Tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính gồm 3.600 chai bia nhãn hiệu Yanjing đựng trong 300 thùng bia cắt tông. Đội quản lý thị trường số 2 thông báo đến cá nhân tổ chức là chủ sở hữu của số hàng trên biết để đến cơ quan làm việc theo quy định của pháp luật. Địa chỉ liên hệ: Đội quản lý thị trường số 2, số 6, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0979 820 313. Thông báo này được niêm yết công khai tại đội quản lý thị trường số 2 và trên phương tiện thông tin đại chúng. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn trong thời gian gần đây, để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh, chủ động quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh, rà soát các văn bản đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. 2. Quán triệt và tăng cường công tác tuyên truyền về giải pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công thức 2K, khẩu trang khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị. 3. Tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tuyên truyền về hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Tuyên truyền về tác dụng hiệu quả của vaccine trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong để khuyến khích vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, triển khai chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao trong dịch COVID-19. 4. Tăng cường chỉ đạo theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2, chủ động có các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên địa bàn và ngăn chặn kiểm soát ngay các ổ dịch bệnh mới nổi. Tăng cường giám sát, sàng lọc, phát hiện sớm các ca mắc bệnh tại cộng đồng, xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, kiên quyết ứng phó kịp thời hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. 5. Tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh. Đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng và không để vaccine không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. 6. Tăng cường giám sát, đôn đốc và tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương có diễn biến dịch phức tạp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thanh Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.